xin chúng ta cùng dở ra trong sách Châm Ngôn. Chúng ta đã cầu xin qua bài hát đó, xin Chúa làm thành trong con hình ảnh của Chúa Giêsu, làm thành trong con hình ảnh của Chúa, cho con sống động ở trong ân sủng đó và bày tỏ Chúa ra. Chúng ta sẽ đọc trong Châm Ngôn đoạn 1 từ câu 1 cho tới câu 7. Tôi sẽ giới thiệu cái series mới của chúng ta, Sống Hữu Hiệu. Châm Ngôn của Salomon, con trai David, vua Israel, đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy, cùng phân biệt các lời thông sáng, để nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, sự công bình, lý đoán và sự chánh trực, hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo, gã trai trẻ được sự tri thức và sự dễ dặt, kẻ khôn ngoan sẽ thêm lên sự học vấn, người thông sáng sẽ được học rộng mưu trí, để hiểu biết châm ngôn thí dụ và lời người khôn ngoan cùng câu đối nhiệm của họ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, còn cả ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Lạy Chúa, xin cho chúng con nghe lời khuyên dạy từ lời Chúa, cho chúng con bước đi trong sự khôn ngoan của sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Ở trong tập quán của Hội Thánh chúng ta thì thường trong mùa hè chúng ta để ra một ít thì có một cái series ngắn về vấn đề sống đạo. Chúng ta đang học về sách Luca, về cuộc đời của Chúa, chức vụ của Chúa, về Chúa của chúng ta. Sách Luca chúng ta cũng sẽ học vài năm mới xong, chúng ta không thể cho nhanh chóng được. Cho nên bình thường vào mùa hè chúng ta nghỉ một chút thời gian, nhất là cũng cái thời điểm để chúng ta trở lại trong sách Luca khi Chúa gọi các sứ đồ. Thì ở đây trong vòng một tháng, hai tháng chúng ta sẽ qua sách Châm Ngôn và những sách của viết về sự khôn ngoan, dạy dỗ chúng ta sống đời sống hữu hiệu. Tôi muốn bắt đầu với cái vấn đề này để cho chúng ta có thể có những cái khía cạnh của đời sống, có những cái lĩnh vực trong đời sống mà lời của Chúa đến giúp cho chúng ta thấy và áp dụng, giúp cho chúng ta đi vào những cái nhu cầu hay là những cái thách thức hay là những điều cần kia kiếp ở trong đời sống. Ngay cả trong vấn đề hôm nay chúng ta nói về sự sống khôn ngoan, chúng ta sẽ nói về vấn đề sống thành thực hay là về lời ăn tiếng nói, ngay cả về vấn đề sử dụng tiền bạc, vấn đề liên hệ, những điều mà chúng ta có thể học tập để áp dụng. Kinh Thánh là về Chúa Giêsu. Kinh Thánh tựu trung tất cả về Chúa Giêsu, về sự cứu rỗi ở trong Chúa bởi đức tin mà qua Chúa mà thôi. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta không phải chỉ biết Chúa, nhưng để sống trong Chúa, sống với Chúa, sống cho tròn mục đích của Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Cho nên đưa ra những cái khía cạnh ở trong đời sống phần áp dụng để chúng ta giống Chúa Giêsu trong cái cách của mình sống, sự suy nghĩ giá trị của mình. Nên tôi muốn cho chúng ta có thể hiểu thêm cách nào sống hữu hiệu cho Chúa, sử dụng quyết định những cái khía cạnh đời sống của mình cho đúng theo ý muốn của Chúa. Cho nên trong cái series này thì nó khác hơn một tí về cái phần học của mình. Thường thì chúng ta học theo sách đoạn và nhiều khi chúng ta học theo từng câu, từng chữ. Nó dễ dàng hơn để mà theo dõi. Chúng ta sẽ học trong cái tính cách của gọi là topical, những cái bài học theo từng cái khía cạnh của nó, và từ đó chúng ta đem ra cái bài học áp dụng. Cho nên đòi hỏi anh chị em phải lật Kinh Thánh nhiều hơn, phải theo dõi kỹ hơn chút, kẻo không thì không biết là tôi đang đi chỗ nào và đang nói phần nào. Nhưng mà ở đây đó thì giúp cho chúng ta muốn thiết lập một cái đời sống mà nơi đó hiệu quả, những cái phần tử trong cái đời sống đó đúng theo mực thước của Chúa, đúng theo cái tiêu chuẩn của Chúa. Ở đây thì chúng ta cũng ít nghe, nhưng mà thường ở Việt Nam chúng ta nghe vấn đề xây nhà mà cái vật liệu nó bị sai chặt, đúng không? Xi măng thì không ra xi măng, đổ cát nhiều vô đó trộn hồi thì mới đầu thấy cũng đàng hoàng lắm. Mưa xuống vài trận hay là để vài năm cái là bắt đầu nó sụp, nó lở, nó làm đủ thứ. Vì cái phẩm chất hay là cái chất lượng của cái nguyên liệu dùng nó không có đúng mức hay là đúng loại. Và chúng ta đời sống của Hội Thánh, đời sống của đức tin nhiều khi cũng vậy đó, là khi chúng ta vào đó thì chúng ta học chỗ này một tí, học chỗ kia một tí, lấy từ nhà thờ, rồi lấy từ sách vở, rồi lấy từ lời khuyên của bạn, rồi lấy từ kinh nghiệm, dồn lại thành ra một thứ để mà gây dựng đời sống của mình. Rồi thời gian sau thấy nó lỡ chỗ này, nó sập chỗ kia, mà không có gì ra cái gì hết đó. Thì tại vì có những cái vấn đề mà Kinh Thánh dạy mà chúng ta áp dụng hay là chúng ta không áp dụng, hay là đem những điều khác vào trong đời sống. Rồi, chúng ta cần trở lại để thẩm định trong đời sống của chúng ta phải có những cái chất liệu đúng, có những cái cách xây dựng đúng và có cái tiêu chuẩn đúng. Cho nên muốn hướng về những điều này để chúng ta có thể bắt đầu. Thì ở đây đó, cái bắt đầu tiên cũng như sách Châm Ngôn là chúng ta bắt đầu với sự khôn ngoan. Và cái lời tuyên bố đầu tiên hơn hết cũng như là chỗ chúng ta phải bắt đầu, đó là câu số 7, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. Sự khởi đầu sự tri thức, khởi đầu của đời sống của chúng ta là bắt đầu ở nơi hiểu biết Chúa, kính sợ Chúa trong sự liên hệ với Chúa. Chúng ta sẽ đi tiếp phần đó một tí nhiều hơn. Cho nên ở đây tôi chia ra làm hai phần ở trong giảng bài của chúng ta hôm nay. Thứ nhất là biết cái nguồn cội của sự khôn ngoan. Rồi sau đó chúng ta nói về chữ học sống ở trong sự khôn ngoan. Ở dưới nguồn cội của sự khôn ngoan thì rất là đơn giản, khôn ngoan là biết Chúa và khôn ngoan là tôn quý Chúa. Wisdom is knowing God and wisdom is cherishing God. Tôi muốn dùng hơn cái chữ là yêu mến Chúa. Có một cái chỗ quý trọng tìm kiếm Chúa, cho nên khôn ngoan là biết Chúa và khôn ngoan là tôn quý Chúa. Rồi làm thế nào để học sống khôn ngoan, làm thế nào để tăng trưởng trong cái sự khôn ngoan này, thì phần đầu tiên là được khôn ngoan từ lời Chúa và tăng trưởng khôn ngoan qua kỷ luật. Được khôn ngoan từ lời Chúa, we receive wisdom from God's word, rồi chúng ta tăng trưởng khôn ngoan qua kỷ luật, we increase wisdom by discipline. Thì đi vào trong phần của nguồn cội của sự khôn ngoan, chúng ta bắt đầu trong sách Châm Ngôn. Thì chúng ta hiểu sách Châm Ngôn là một cái sách văn viết của những thành ngữ ca dao hay là những cái lời dạy khôn ngoan. Nó không phải là một cái bài thuyết trình, nó không phải là một cái luận án, nó cũng không phải là một cái sự dạy dỗ gọi là liên tục các vấn đề với nhau. Nó là cái chỗ mà trình bày thí dụ, rồi cho thấy cái nguyên tắc, rồi có những cái câu khôn ngoan để chúng ta áp dụng. Nó giống như là thơ văn, cho nên khi chúng ta hiểu sách Châm Ngôn, chúng ta đọc khác hơn là chúng ta đọc như là sách Luca, hay là khác hơn với cái cách chúng ta học như là sách Epheso mà chúng ta đã học trước. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái cách mà tác giả Châm Ngôn ở đây Solomon viết thì rất thường xuyên để tương phản những vấn đề với nhau. Để vấn đề khôn ngoan so sánh với là người ngu dại, chẳng hạn câu mà chúng ta vừa đọc xong, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, tương phản liền, còn cả ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Để song song lại với nhau để chúng ta có thể phân biệt và thấy mình đang nằm chỗ nào, thấy mình đang cách nào, có trắng, có đen, có đường lên, có đường xuống, có chỗ đúng, chỗ sai, có lời của Chúa, có thế gian, và để cho chúng ta một sự phân biệt rõ ràng ở nơi đó. Khi chúng ta nói về vấn đề khôn ngoan ở đây thì chúng ta không nói về vấn đề khôn ngoan của đời hay là học hỏi cái cách nào để sống trong cuộc đời này, nhưng mà là nói về sự liên hệ với Chúa và cái một đời sống đẹp lòng Chúa. Cho nên phần mà chúng ta mới đọc hôm nay từ câu 1 tới câu 7, tôi chỉ muốn dùng đó là một cái cửa sổ để mở ra vào trong một phần các lời Kinh Thánh khác dạy cho chúng ta để bước đi trong sự khôn ngoan. Nhưng mà để nhìn vào trong câu này, chúng ta sẽ thấy vài điều rõ ràng. Đầu tiên, đó là Châm Ngôn của Solomon và con trai của David, vua Israel, đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy. Cái chữ đặng khiến hay là làm để cho người ta có thể nhận được, to attain. Tức là điểm đầu tiên là như thế này, là sự khôn ngoan đó không phải tự nhiên mà có. Có nhiều người nói là khi như nào mình càng già càng khôn. Nó chưa chắc. Có những người tóc bạc mà không thấy khôn ra. Thành thử đó mình phải cẩn thận, là không phải là càng có tuổi là càng khôn. Có kinh nghiệm chưa có nghĩa là những kinh nghiệm đúng. Phải có sự học hỏi, phải đi đúng nguyên tắc. Mình hy vọng là khi mình càng có tuổi, càng tăng trưởng, thì những cái kinh nghiệm của mình càng đúng với lời Chúa, càng sâu nhiệm với lời Chúa thì càng khôn ra. Nhưng mà nếu mà càng khôn trong đời, càng kinh nghiệm của chuyện đời, càng biết mấy chuyện khác mà Chúa không biết, người lý lẽ của Kinh Thánh không biết, thì không khôn ngoan và cũng không hiểu lời khuyên dạy. Cho nên đây là điều mà sự khôn ngoan không tự nhiên mà có. Sự khôn ngoan có một cái tiến trình phải học, xây dựng nên mới có. Ở đây nói là sao? Để mà phân biệt các lời thông sáng, cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy và phân biệt các lời thông sáng. khi chúng ta học hỏi rằng có thể có một cái sự phân biệt, chúng ta nói là hiện bây giờ đó vàng thau lẫn lộn không phân biệt được. Một người khôn ngoan là người hiểu cái chuyện, hiểu cái thật thật chất và có thể quyết định ở trong khi mọi người khác thì thấy giống nhau, thì ở trong cái sự khôn ngoan mà của lời Chúa ban cho có thể đi cái con đường mà biết cái sự phân biệt đó. Nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan. Rồi định nghĩa là không phải chỉ sự khôn ngoan của đời này là làm cách nào để cư xử với nhau, để có nhiều bạn để mà giải quyết vấn đề, nhưng là sự công bình, lý đoán và sự chánh trực. Nghĩa là cái sự phát triển này nó phải đúng theo Chúa và giữ tấm lòng của chúng ta gần với Chúa và đem vào một cái sự thay đổi ở bên trong, chứ không phải là chỉ thay đổi bên ngoài. Hầu cho người ngu dốt được khôn khéo. Biết ở đây có ai nhận là mình ngu dốt không? Nhưng mà hãy có thì nó là ở đây có cái chỗ làm cho mình thành khôn khéo. Gã trai trẻ được sự trí thức. Lúc nãy thì trong cái group kia thì nhiều người trẻ hơn. Tôi hỏi làm sao để người trẻ được khôn? Người trẻ được khôn là phải học, chứ không phải là tự nhiên mà biết được. Cho nên ở đây là trẻ được trí thức và sự dễ dặt. Làm sao để có thể sống cuộc đời này? Đó là biết sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Và một điểm nữa mà chúng ta thấy trong câu số 8 là kẻ khôn sẽ nghe và thêm sự học vấn. Người thông sáng sẽ được thông mưu trí. Nghĩa là trong cái tiến trình này, khi mà một người chịu học, bắt đầu học, tiếp tục trong cái tiến trình học đó, thì khôn sẽ khôn thêm, càng thông sáng thì sẽ được thông sáng hơn, bước vào trong cái tiến trình đó. Cho nên điều đó có lẽ đầu tiên mà mình nhắc nhở rằng chúng ta dấn thân để học, chúng ta quyết định để học lời của Chúa và bước vào trong cái sự tăng tiến này. Nghĩa là không phải là chỉ nghe rồi lừ đừ đó rồi về, nhưng mà nói rằng tôi sẽ nghe để học và làm thêm. Thì ở đây nói rằng kẻ khôn sẽ nghe, cái người khôn rồi đó và bắt đầu tiếp tục nghe thì sẽ thêm lên đó sự khôn ngoan của mình khi chúng ta biết lời Chúa và càng lắng nghe càng thêm hơn nữa. Nghĩa là có thể nếu mà hiện bây giờ đó người nào đang ngồi đây mở mắt hí hí mà ngủ gục ngủ lên ngủ xuống thì vừa xấu hổ mà thứ hai là vừa không khôn. Tôi nói thẳng ra vậy cho nó rõ ràng để cho mọi người đều hiểu, tức là vấn đề học vấn nó có cái chỗ đó, cái chỗ là học khôn thêm sự học vấn, người thông sáng thêm sự động mưu trí. Mà mình có cơ hội mà không học, ngồi cái chỗ là Chúa có đó mà không chú ý tới, ngồi bây giờ đang biết đi chợ mua cái gì hay là nghĩ tới chuyện gì không á, thì rõ ràng á là không có sử dụng cái thời giờ này đúng và không bước vào cái tiến trình để mà có sự thông hiểu. Rồi đây thì nói cái bắt đầu không phải là sự khôn ngoan của cuộc đời này, nhưng là sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Nơi đó là chúng ta bắt đầu. Cho nên tôi muốn bắt đầu ở nơi đó, đó là sự khôn ngoan là biết Chúa. Khôn ngoan là biết Chúa. Cho nên cái người đầu tiên á, mà chúng ta phân biệt á, là không phải ở nơi cái thành công của cuộc đời này, hay là nơi tuổi già hay là tuổi trẻ, hay là người biết cư xử theo phương diện của con người hay không, nhưng là ở trong cái khía cạnh đó là người biết Chúa hay không. Sự khôn ngoan ở trong Chúa, ở trong bản chất của Chúa, chính Chúa là toàn sự khôn ngoan, ở trong Chúa hoàn toàn là sự khôn ngoan, Chúa là nguồn gốc của sự khôn ngoan. Cho nên ở trong mọi điều là để có khôn ngoan đó thì phải biết Chúa, bước vào trong sự liên hệ với Chúa. Còn không đó thì chúng ta rất dễ để mà định nghĩa sự khôn ngoan là biết cách cư xử. Có những người trong thế gian này biết cách cư xử hay lắm, biết cách làm ăn, biết cách làm mọi chuyện hết, nhưng mà hoàn toàn không khôn. Bởi vì cả cuộc đời đó sẽ đi vào chỗ hư mất. Tất cả cái công trình mình làm rồi sẽ sập xuống hết. Thì không gọi đó là khôn được. Cái người khôn là cái người hiểu biết cái chân lý và cái hiểu biết cái sự đời đời và ở nơi đó bắt đầu từ nơi Chúa. Cho nên tôi nói đây là sống khôn ngoan là sống thứ nhất trong sự liên hệ với Chúa, học biết Chúa. Biết Chúa là ai, biết Chúa như thế nào, biết thứ tự ưu tiên của Chúa ra sao, cái mẫu mực của Chúa, tiêu chuẩn của Chúa là gì. Rồi phản ảnh điều đó trong cái quyết định của mình, rồi thực hành điều đó trong đời sống của mình, tự nhiên sẽ là người khôn. Cái người biết Chúa và theo Chúa là người khôn, sẽ khôn trong lời nói, khôn trong cư xử, khôn trong bản tính. Vì sao? Vì sẽ phản ảnh chính Chúa và Chúa là sự khôn ngoan. Điều nữa mà chúng ta có thể nói rằng khi mà Chúa là sự khôn ngoan, chút xíu nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết đó. Thì khi chúng ta nói điều này, chúng ta nói là Chúa là khôn ngoan bắt đầu từ nơi Chúa, sự kính sợ Đức Giê-hô-va bắt đầu sự trí thức, cái chữ bắt đầu là sao? Nghĩa là không có cái này thì không có cái gì tiếp chứ gì? Nếu mà ở đây đó mà không kính sợ Chúa đó, thì chẳng có cái gì theo đó mà gọi là khôn ngoan. Nghĩa là cái lòng của một người đó mà không bắt đầu ở chỗ này á, thì hoàn toàn đời sống, liên hệ, gia đình, nghề nghiệp, tất cả ở trong đó đều đi trong sự ngu xuẩn hết. Trừ ra là bắt đầu ở trong sự hiểu biết Chúa, từ nơi đó bắt đầu cái sự trí thức và, hay là hiểu biết đi vào trong chỗ đức tin. Khi chúng ta nói Chúa là khôn ngoan, Chúa là khởi điểm và Chúa là tự chung và Chúa là bản chất của sự khôn ngoan, thì chúng ta nói rằng tất cả những gì Chúa làm, tất cả những gì Chúa nói, tất cả những gì đến từ Chúa đều là đúng, không bao giờ sai, không bao giờ phải sửa đổi, nghĩa là không có gì sai trật cả, đúng không? Nghĩa là như vậy đó, khi chúng ta thiết lập điều đó, chúng ta cũng thiết lập là cái căn bản thẩm quyền của lời Chúa. Khi mà nói từ nơi Chúa là sự khôn ngoan hoàn toàn, thì từ lời Chúa là sự khôn ngoan hoàn toàn, chẳng có gì sai, chẳng có gì sửa, chẳng có điều gì mà chúng ta phải thắc mắc, nghi ngờ ở rơi những gì mà Chúa phán. Vì từ nơi Chúa ra cái sự khôn ngoan đó. Sách Châm Ngôn sẽ đưa chúng ta vào vài chi tiết, nhưng mà tôi muốn bắt đầu vào nơi sách Gióp, tức là ông cũng trong cái gọi là the Wisdom Writing, các sách văn thơ ở đây dẫn chúng ta vào điểm này. Ông định nghĩa cái câu với Chúa ở trong câu Gióp đoạn 12 câu số 13 tới câu số 14. Thì ông định nghĩa cho chúng ta đó là ông nói nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng, mưu luận và thông minh đều thuộc về Ngài. Kìa, Ngài phá hủy loài người không cất lại được, Ngài giam cầm người nào không ai mở cho. Câu này có nghĩa là gì? Câu này đầu tiên có nghĩa là từ nơi Chúa, chính Chúa là sự khôn ngoan, ở trong Chúa là sự khôn ngoan, tất cả mưu luận suy nghĩ đều ở trong Chúa, tất cả sự suy nghĩ là đều ở trong Chúa, hoàn toàn tuyệt đối trong sự khôn ngoan. Rồi nói thêm đó là không có gì Chúa làm mà sửa được, nghĩa là không có gì mà Chúa đã quyết định hay là Chúa đã chỉ ra và Chúa thực hiện mà có thể làm hay hơn hay là làm trái hơn hay là thay đổi mà là toàn vẹn. Cho nên ở đây nói rằng khi Chúa phá hủy á, thì trong sự khôn ngoan đó Chúa phá hủy thì không có làm gì để mà cất lại được, không có cái thay đổi đó. Ngài giam cầm người nào, trong cái hoàn cảnh của người nào, Chúa đặt để người nào như thế nào trong sự khôn ngoan của Chúa thì không ai có thể gọi là để thay đổi cái hoàn cảnh đó hay là điều đó để mở ra. Ngay cái chỗ đó là nó đụng tới mình liền. Đó là nhiều khi mình nói con không thích cái hoàn cảnh của con không thích cái chuyện này, con không thích chuyện đó xảy ra. Nhưng mà khi mình nói rằng Chúa là đấng khôn ngoan, từ nơi Chúa không có quyết định gì sai trật, không có một cái đường hướng gì sai trật, luôn luôn đời đời ở trong sự khôn ngoan của Chúa, thì cái thái độ của chúng ta với những cái hoàn cảnh chúng ta không thấy, không hiểu, không đồng ý, nó khác hơn. Chúng ta sẽ không chất vấn Chúa, không đòi hỏi Chúa, không có so đo gì hết. Chúng ta chỉ hiểu rằng con không hiểu sự khôn ngoan toàn vẹn của Chúa, dạy lòng cho con hiểu. Khác hơn là Chúa phải giải thích cho con, Chúa phải chỉ ra, còn không là Chúa bất công, Chúa này, Chúa nọ. Thành ra chúng ta hoàn toàn thay đổi chỉ với cái vấn đề đầu tiên chúng ta nói, Chúa là sự khôn ngoan, từ nơi Chúa ra sự khôn ngoan. Chúa là nguồn cội của sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan của Chúa là tuyệt đối và hoàn toàn. Chúng ta bắt đầu ở nơi đó, chúng ta bắt đầu của sự tri thức như là Chúa nói. Bởi vì tôi nghe lạ lắm, nhiều khi trong hội thánh có những cái sự dạy dỗ, có nghe mục sư nói rằng cũng được, mình có quyền nghi ngờ Chúa, mình có quyền chất vấn Chúa, cứ thật lòng á, sao cứ đổ ra tương với Chúa. Dĩ nhiên á, thật lòng đổ ra với Chúa thì được, mở ra với Chúa nói là con không hiểu, xin giải thích, xin chỉ dạy cho con thì được, nhưng không có quyền chất vấn và không có quyền nghi ngờ. Vì Kinh Thánh nói đó không phải là đức tin, đó không phải là sự khôn ngoan. Vì khi chúng ta nói là Chúa đã khôn ngoan, quyền của Chúa là tuyệt đối, mọi sự Chúa làm đều đúng, và thì chất vấn cái gì và hỏi cái gì. Chỉ nói rằng xin giúp cho con thấy Chúa và đường của Chúa. Ở trong Thi Thiên đoạn 147 câu số 5 thì nói là Chúa của chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể, sự thông sáng hay là sự khôn ngoan của Ngài vô cùng vô tận. Nghĩa là Chúa tôi lớn lắm và Chúa tôi quyền năng lắm, và tôi, khi tôi nói điều đó thì tôi nói như thế này: sự khôn ngoan của Chúa vô cùng vô tận, nghĩa là không có cái gì mà vượt ra khỏi cái quyền của khôn ngoan Chúa, không có cái gì mà Chúa không tính được, không có cái gì mà Chúa ngạc nhiên cả, tất cả mọi điều đều ở dưới cái quyền tể trị của sự khôn ngoan Chúa. Cho nên rất đơn giản nhưng mà rất là căn bản, bắt đầu chúng ta nói rằng Chúa khôn ngoan tuyệt đối. Mấy anh chị em giúp tôi xoay qua người bên cạnh và nói câu đó: Chúa khôn ngoan tuyệt đối. Rồi nói hỏi câu nữa: hiểu không? Còn nói câu đầu thì chưa chắc, mà hiểu là sao? Hiểu là khi tôi nói Chúa khôn ngoan tuyệt đối thì tôi lập tức thay đổi cái thái độ của tôi, thay đổi sự liên hệ của tôi, cái hoàn cảnh của tôi. Bây giờ tôi nói là sao được, hay là đòi này đòi kia. Nhưng mà tôi nói là Chúa đang đặt tôi cái chỗ này, Chúa đang dẫn tôi cái chỗ này, tôi không thấy đường, nhưng mà tôi biết rằng Chúa khôn ngoan tuyệt đối, chẳng có gì sai trật, mọi điều đến từ nơi Chúa. Nếu tôi đi con đường đó là con đường của sự khôn ngoan Chúa, thì mình sẽ nói rằng con sẽ không nghi ngờ Chúa, không có gọi là tiếng Anh là second guess, nghĩa là không có phê bình, không có chỉ trích, không có nói là nếu mà Chúa nghe con một tí Chúa làm cái này nó hay hơn này, Chúa giúp cái này nó. Chúa khôn ngoan tuyệt đối. Và sách Gióp nói tiếp ở trong đoạn số 28 ở đây, ông đưa ra cho chúng ta một cái tiến trình, có lẽ chúng ta nhìn vào một tí thì chúng ta sẽ thấy đoạn 28 câu 20 tới câu 28, tôi đọc để anh chị em thấy. Bắt đầu câu hỏi là như thế này: vậy thì sự khôn ngoan ở đâu đến, sự thông sáng ở tại nơi nào? Câu hỏi rằng làm thế nào để một người có sự khôn ngoan, hay là hiểu biết sự khôn ngoan, làm thế nào để thấy sự thông sáng, thì nó là nó vẫn giấu khuất mắt các loài sống và tránh ẩn các chim trời, trốn trầm luân và sự chết, nói rằng lỗ tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó. Nghĩa là bây giờ làm sao thì nó là cái, con người thì không biết được, không biết là sự khôn ngoan ở đây, rồi nó là có nghe có tiếng, nhưng bây giờ làm thế nào để hiểu sự khôn ngoan? Thì câu 23 nói rằng Đức Chúa Trời thông hiểu con đường nó, tức là Đức Chúa Trời biết sự khôn ngoan ở đâu, làm gì, biết rõ chỗ ở của nó, nghĩa là từ nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan, Ngài biết chắc sự khôn ngoan là gì và ở đâu. Rồi giải thích: vì Ngài nhìn thấu tận các đầu thế gian và thấy rõ khắp thiên hạ, khi Ngài định sức nặng cho gió, độ lượng cho các nước, định luật cho mưa và lập đường lối cho chớp và sấm, bấy giờ Ngài thấy sự khôn ngoan và bày tỏ nó ra, Ngài lập nó và dò xét nó nữa. Đoạn Ngài phán với loài người rằng: kính sợ Chúa ấy là sự khôn ngoan, tránh khỏi điều ác ấy là sự thông sáng. Tức là như thế này, hỏi là sự khôn ngoan ở đâu, thì định nghĩa rằng sự khôn ngoan ở trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết hoàn toàn sự khôn ngoan, nhìn xem công việc của Chúa, nhìn xem các đầu thế gian, các gió, các nước, các mưa, các sớp, các chấm, nghĩa là sấm, tất cả những gì Chúa làm, quan sát điều Chúa làm, nghĩa là thuận phục Chúa, đặt để mình ở dưới cái quyền năng của Chúa, thì sẽ thấy sự khôn ngoan, vì Chúa đã lập ra và Ngài bày tỏ sự khôn ngoan đó. Thì tới cái điều gì? Và đây là cái kết luận là sao? Là kính sợ Chúa. Tức là đầu tiên là chúng ta phải mở mắt nhận định cái công việc của Đức Chúa Trời làm, và đặt mình ở dưới cái thẩm quyền của điều Chúa bày tỏ, thì nó đem tới sự kính sợ Chúa. Nghĩa là khi Chúa bày tỏ qua thiên nhiên, chúng ta đặt mình ở dưới đó thì có sự kính sợ Chúa. Khi Chúa bày tỏ qua lời của Chúa và chúng ta đặt để mình ở dưới sự bày tỏ đó thì có sự kính sợ Chúa. Thì cái sự kính sợ Chúa đó chính là sự khôn ngoan ảnh hưởng và thẩm định đời sống của mình. Còn nhiều khi chúng ta thấy thiên nhiên, thấy lời Chúa đó, nhưng mà không đặt vào trong cái chữ nối kết thẩm định trên đời sống của mình, thuận phục ở dưới đó, thì không có sự khôn ngoan. Ai cũng biết có ông trời, nhưng mà không phải biết như vậy là khôn. Ai cũng biết có lời Chúa, nhưng mà chưa chắc là nói lời Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời mà là khôn, cho tới khi nó trở thành cái kinh nghiệm của mình, nó là cái điều thẩm định cá nhân cho mình, thì đó là, đấy là sự khôn ngoan. Rồi làm sao khi tới đó đó, thì nó tới cái vấn đề behavior, nó tới vấn đề cư xử, làm cho mình tránh điều ác. Khi hiểu sự khôn ngoan, kính sợ Chúa, tới sự khôn ngoan, thì đem ra có một cái quyết định, cái tiến trình là chúng ta có thể tránh điều ác. Và cái hành động đó, cái đời sống đó, đó là đời sống khôn ngoan, ấy là sự thông sáng. Nghĩa là đi từ cái chỗ thấy công việc bày tỏ của Chúa hay là lời Chúa bày tỏ, hiểu biết đặt mình ở dưới đó, lập ra một cái thái độ kính sợ Chúa, thì ảnh hưởng tới chính mình và ảnh hưởng tới cái cách mình cư xử, và giúp cho mình có thể tránh điều ác và nghĩa là trong cái quyết định của mình đẹp lòng Chúa. Ở trong Thi Thiên đoạn 111 cộng thêm một câu nữa mà tôi muốn cho chúng ta thấy, cũng bắt đầu từ cái tiêu chuẩn rất là căn bản, đó là sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Thì trong 111 câu số 10 thì nó là sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Rồi nói tiếp: phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Nghĩa là cái sự khôn ngoan kính sợ này đó, nó bày tỏ ra hay là nó trở thành chuyện của mình á, là khi mình làm gì? Khi mình làm theo. Khi mình hiểu và làm theo thì mình trở thành khôn. Cái sự khôn ngoan đó nó trở thuộc về mình. Tức là như thế này, là chúng ta sẽ học tiếp thêm những đó là biết mà làm theo Chúa, đi phát triển cái đời sống kính sợ Chúa, làm theo điều đó thì mình sẽ trở thành khôn ngoan. Và chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều khi chúng ta thấy đó mà không làm thì ngược lại với khôn ngoan là gì? Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. Thêm một cái bước nữa, đó là khi người hiểu đều răn Chúa và làm theo có trí hiểu đó, thì bước vào trong một cái đời sống liên hệ với Chúa của sự thờ phượng, của sự ngợi khen. Nghĩa là cái vấn đề khôn ngoan này đó, nó bày tỏ trong cái khía cạnh liên hệ với Chúa, và có thể thấy được ở trong cái quyết định, cái hành động của sự vâng phục, và thấy được trong cái thái độ thờ phượng, hay là cái thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng. Cho nên có lẽ tôi nói như thế này, bây giờ một người sáng chủ nhật mà không đi nhóm, đi nhà thờ thờ phượng Chúa thì khôn hay ngu? Rõ ràng là khôn thì phải đi thờ phượng Chúa. Thế mình rõ ràng là khi mà mình chọn lựa cái điều sai trật đó, thì hồi nào giờ mình không nghĩ cái này khôn hay ngu, hay là cái đúng hay gì sai, nhưng mà bây giờ mình phải thẩm định đây là những quyết định sai lầm, vì nó không dẫn tới cái sự ngợi khen Chúa, cái sự liên hệ với Chúa. Cho nên rất đơn giản điều đó, anh chị em đang có mặt hôm nay là cái sự khôn ngoan mà Chúa ban cho để có thể bước đi trong cái sự liên hệ với Chúa. Trừ ra là những cái hoàn cảnh không thể tránh được, bệnh hoạn hay là những điều mà vượt quá sự điều khiển của mình, thì cái vấn đề kính sợ Chúa, giữ theo lời của Chúa, đem tới sự thờ phượng Chúa là hình ảnh hay là dấu chứng của sự khôn ngoan. Một người khôn ngoan có con đường đi, và con đường đó bày tỏ như vậy. Kính sợ Chúa, rồi bước tới trong cái sự hành động bày tỏ cái sự kính sợ đó ra, và sự kính sợ đó tổng kết ở trong sự thờ phượng Chúa. Nhưng mà có một cái sự phân biệt nữa ở đây, như tôi nói là không phải là chỉ trong cái behavior, trong cái cư xử mà thôi. Một số chúng ta đã học ở trong sách Gia Cơ phân biệt ra có sự khôn ngoan của thế gian và có sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Có lẽ chúng ta dở tới cái lời bình luận của giải thích dạy dỗ của Gia Cơ một tí để chúng ta có thể thấy được điều này. Đó là có những sự khôn ngoan, nghĩa là thấy như là khôn ngoan của thế gian mà hóa ra đem tới cái sự hoàn toàn sai trật, và cái hình ảnh bày tỏ của sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa nó rất khác biệt với lại những điều định nghĩa trong thế gian. Gia Cơ đoạn 3 câu 13 tới câu 17. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất và về xác thịt và về ma quỷ. Vì đâu mà có những điều ghen tương tranh cạnh ấy thì ở đó có sự lộn lạo và đủ thứ mọi điều ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình như vậy. Ông nói là có hai cái loại khôn ngoan. Nếu mà chúng ta nhìn vào sự khôn ngoan ngoài đời thì chúng ta thấy rằng biết cách bon chen, biết cách làm ăn, biết cách du di để mà thành công, để mà này kia, thì Kinh Thánh thì người đời gọi là người khôn ngoan. Nhưng ở đây ông nói là cái sự khôn ngoan đó mà nó đến ra từ sự tự kỷ hay là tranh cạnh trong lòng mà chỉ lo tưởng cho mình thì đó hoàn toàn không phải là sự khôn ngoan. Đó là chuyện cái sự khôn ngoan của người đời. Nghĩa là như thế này, nếu mà chúng ta chỉ lo chuyện của mình, rất khôn để lo chuyện nhà mình, làm mọi chuyện nhà mình thành công, take care con của mình, tất cả mọi điều mình nói như vậy là mình khôn ngoan và thành công, Kinh Thánh nó có chừng không. Vì sao? Vì sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Nghĩa là nếu mà chúng ta chỉ cư xử như vậy đó thì chúng ta hoàn toàn ở trong cái hệ thống của đất này, của đời này và ra từ ma quỷ. Cái sự khôn ngoan đó là của ma quỷ. Anh chị em có nhiều khi mình không nghe cái đó rõ ràng đó, mình coi đó cũng giống như là sự khôn ngoan mình cần bắt chước theo. Trong khi đó Kinh Thánh nói rất rõ, sự khôn ngoan đó của đời này ra từ nơi ma quỷ. Còn cái sự khôn ngoan từ trời xuống thì sao? Thanh sạch. Rồi sao nữa? Hòa thuận. Tức là bây giờ đó, cái người mà biết cách ở hòa thuận với nhau, rồi chữ nó là tiết độ, có cái kỷ luật của đức tin, nhu mì, hiền hậu, rồi đầy dễ lòng thương xót, cái người mà cứ sao cứ thấy cứ chịu nhục hoài vậy, sao chịu thiệt thòi hoài vậy, ngu quá vậy. Theo cái kiểu người đời này mà nói thì Kinh Thánh nói nó cái đó là sự khôn ngoan từ trời xuống đó. Cái người mà biết nhịn đó, cái người mà biết sống trong hòa bình đó, rồi nói là đầy dẫy lòng thương xót. Cái người mà gặp ai cũng thương đó, mà nói là thương cho có chỗ có lúc cái gì kia, gặp ai cũng thương hết rồi, như vậy rồi sao phá nhà phá cửa phá sản. Nhưng mà Kinh Thánh nói là có một cái sự khôn ngoan nó ở trong cái thái độ đó nữa, đầy dẫy lòng thương xót, bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Chúng ta cần nghe lại điều đó để áp dụng trong đời sống của chúng ta và trong hội thánh nữa, để cái sự khôn ngoan của Chúa mà nói là bắt đầu ra từ cái sự liên hệ với Chúa đó, nó bày tỏ ra trong con dân Chúa. Vì chúng ta không muốn chúng ta đầy những người khôn ngoan theo đời này. Nếu mà hội thánh Chúa đầy những người khôn ngoan trong theo đời này thì có những người thành công chức vị tiền bạc này kia, nhưng mà sẽ không làm gây dựng công việc Chúa được. Không có ra cái sự khôn ngoan đó mà vào trong hội thánh làm công việc Chúa được. Và đó là điều mà chúng mà mình hiểu và rất nhiều khi sai lầm, là thấy người nào thành công ngoài đời khiêng vô cho làm lãnh đạo hội thánh. Khiêng vào nó là vì ổng thành công ở ngoài, cho nên ổng có thể thành công là dạy lớp trường Chủ nhật được, vào trong ban chấp hành được, làm mục sư được. Và khi chúng ta đem sự khôn ngoan của đời vào là chết liền. Là chết liền. Cho tới khi chúng ta học hỏi rằng có một cái sự khôn ngoan từ trời xuống, và sự khôn ngoan đó đến ra từ lòng của Đức Chúa Trời, trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, ra từ sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì nơi đó mới là cái công việc đời đời của Chúa. Cho nên đầu tiên chúng ta hiểu điều đó là sự khôn ngoan đến từ Chúa, trong sự liên hệ với Chúa. Và cái phần số 2 tôi muốn nói tiếp đó là để chúng ta có cái sự khôn ngoan đó là sự tôn quý Chúa. Wisdom is cherishing God. Tôi muốn phân biệt tí xíu ở trong cái chỗ là không phải chỉ là gọi là yêu mến Chúa, nhưng mà thích thú đáp ứng tìm đến và nhận biết cái sự đẹp đẽ cao trọng quý mến của Chúa. Tôi muốn chúng ta dỡ ra ở trong đoạn số 8 trong ngôn đoạn số 8 câu 22 tới câu 36. Khi chúng ta đọc phần này đó thì chúng ta nhớ rằng sách Tin Lành Giăng mà chúng ta đã bắt đầu nói về ngôi lời của Chúa, thì ở trong đó chỉ cho chúng ta một lời hết sức là rõ ràng là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Tôi đặt cái câu đó để chúng ta thấy đây là ngôi lời. Nhưng mà bây giờ coi thử cái câu diễn đạt về sự khôn ngoan ở đây, mà nhân cách hóa ở đây, thì chúng ta thấy cái sự khôn ngoan này nối kết với điểm nào. Trong buổi Đức Chúa Trời, câu số 22, trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa về đời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều thì ta đã sanh ra rồi, hay là ta đã có rồi. Trước khi núi non chưa lập nên, các gò nọng chưa có, trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất đồng ruộng và cho bụi đầu tiên của thế gian thì ta đã có rồi. Khi Đức Chúa Trời lập các tầng trời và đặt vòng trên các vực sâu thì ta ở đó. Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, và khi Ngài lập nên trái đất thì ta ở bên Ngài làm thợ cái. Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. Vậy bây giờ hỡi các con ơi, hãy nghe ta, ai giữ đạo ta lấy làm cơ phước thay, khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta thì tìm được sự sống, hễ ai được ơn của Đức và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va vậy. Nhưng ai phạm đến ta là hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta ác ưa thích sự chết. Có một sự nối kết ở đây khi mà nói là ngôi lời là Đức Chúa Trời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời tạo nên muôn vật. Thì ở đây cái hình ảnh của sự khôn ngoan gọi là personify, là nhân cách hóa, nối kết lại đó là nói rằng cái sự khôn ngoan tột đỉnh, cái sự khôn ngoan thành tựu ở trong Đức Chúa Trời, là ngôi lời của Đức Chúa Trời rõ ràng được trình bày ra ở đây. Và cho chúng ta thấy vấn đề tìm kiếm sự khôn ngoan nó không phải là một cái gì lý thuyết, nhưng là một cái sự liên hệ với, tôi gọi là đấng khôn ngoan, đấng mưu lược, đấng đời đời, đó là chính Chúa của chúng ta. Nên ở đây nói như thế nào? Khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Người nào nghe ta hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, hằng ngày tìm kiếm ta, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự liên hệ này, chờ đợi bên các trụ cửa ta, thì sao? Có phước thay. Hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống và được ơn của Đức Chúa Trời. Nhưng ai phạm đến ta hay là từ bỏ ta hay là chối hại ta thì nói làm sao? Làm hại cho linh hồn mình. Kẻ nào ghét ta thì ưa thích sự chết. Thì đó là sự khôn ngoan, và cái sự khôn ngoan đến từ sự tôn quý Chúa. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, tôn quý Chúa, thờ phượng Chúa, đeo đuổi Chúa thì sẽ ra sự khôn ngoan. Cho nên người khôn ngoan là như vậy. Cái này thì liên hệ gì tới vấn đề, chẳng hạn như tôi cần sự khôn ngoan để sử dụng tiền, không biết có nên có dùng credit card hay không. Tìm kiếm Chúa sẽ khôn trong chuyện đó. Thiệt mà. Bây giờ vợ chồng tôi cứ hụt hạc hoàng biết là làm sao để giải quyết chuyện này. Tìm kiếm Chúa Giê-xu sẽ giải quyết cái chuyện đó. Vì bây giờ cứ giải quyết chuyện đó thì sẽ khôn ngoan theo chuyện đời. Kiếm một vài cuốn sách học, kiếm một vài cái lý thuyết ra về áp dụng sẽ dẫn tới đâu. Cho tới khi sự khôn ngoan của Chúa đụng tới trong lòng, thay đổi ở bên trong và làm cho mình khôn ngoan ở trong Chúa. Lúc đó sẽ giải quyết những chuyện đó đúng theo Kinh Thánh, đúng theo tấm lòng của Chúa, và mình sẽ trở thành khôn ngoan. Nếu như vậy thì khôn ngoan quý hay không? Nếu bây giờ cho mình tăng thêm 5% của sự khôn ngoan và cho mình tăng lương 50% thì lấy cái nào? Tăng lương 50% để lấy tiền đi học vài cua khôn ngoan để được cái hai nào? Đoạn 3 câu số 13 tới câu số 18. Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng có phước thay, vì thà được nó hơn là được tiền bạc. Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng, sự khôn ngoan quý hơn châu báu ngọc, chẳng một bữa vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, trong tay tả có sự giàu có và sự vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó, người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Ở đây dùng chữ khôn ngoan nó đó, nhưng mà cái như chúng ta nói, đây là một cái định nghĩa chúng ta đã thiết lập. Đây là cái vấn đề liên hệ với Chúa, đây là vấn đề tìm kiếm Chúa, đây là sự yêu kính Chúa, tôn quý Chúa, đó là sự khôn ngoan. Thì người nào đánh đổi những điều khác để tìm điều này, người nào đặt để vấn đề này quan trọng hơn tất cả tiền bạc hay là hoa lợi khác, thì đã chọn lựa một cái sự quý báu và sự đúng. Ở đây nói rằng sự khôn ngoan này quý báu hơn châu ngọc, chẳng có một bữa vật nào con ưa thích mà sánh nó kịp. Vì sao? Vì trong nó có sự sống, có sự khoái lạc, có sự bình an, có phước hạnh. Câu đoạn số 4, câu số 5 tới câu số 9 nó cũng nói thêm: khá cầu sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, chớ quên xây bỏ các lời của miệng ta. Rồi nói thêm: đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ác người sẽ gìn giữ con. Hãy yêu mến người thì người sẽ phù hộ con. Sự khôn ngoan là điều cần nhất, vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan, dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Hãy tôn tặng sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên và cho con vinh hiển khi con hoài niệm đến. Tức là nói rất đơn giản: tìm kiếm Đức Chúa Trời, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự liên hệ đó, sống cho đẹp lòng Chúa, sống trong sự hiểu biết Chúa, thì sẽ được cái kết quả của sự khôn ngoan trong đời sống hoàn toàn của mình ở dưới sự tể trị của Chúa. Xoay qua người bên cạnh và hỏi giùm tôi: hiểu không? Hay là hỏi: thức chưa? Nhớ đó nha, người mà ngủ trong nhà thờ đó là vừa là rồi. Nói chuyện khác. Bây giờ là làm sao để học sống khôn ngoan. Tôi dọa riết không ai ngủ ngon được trong nhà thờ nữa. Chúng ta đến học lời Chúa, cái sự khôn ngoan này đến từ nơi lời của Chúa. Sự khôn ngoan đến từ lời Chúa, được khôn ngoan từ lời Chúa, điều này cũng rõ ràng. Nhưng mà nó lại thiết lập cho chúng ta một cái căn bản áp dụng rất là rõ ràng. Khi chúng ta nói sự khôn ngoan đến từ lời Chúa thì không ai chống nghịch điều đó, không ai chống cự đó, không ai thắc mắc gì nữa, vì rõ ràng là như vậy. Nhưng mà nói như thế này, nghĩa là không có sự khôn ngoan ở ngoài căn bản lời Chúa. Có nhiều người hỏi tôi là bây giờ nếu mà mình cần đi khải đạo hay là hỏi ra những nhà you know, tâm lý học thì được không? Giống như mình bệnh thì ra hỏi gặp bác sĩ, bây giờ mình gặp khó khăn cuộc đời đi ra gặp mấy nhà giải thích tâm lý, you know, psychologist, psychiatrist này kia thì sao? Vấn đề thân xác có thuốc thang bác sĩ giúp đỡ để chúng ta giải quyết. Vấn đề tâm thần, vấn đề tâm linh, vấn đề quyết định đó thì ở trên một cái căn bản gọi là giá trị đời sống. Quyết định làm sao để biết đúng biết sai, quyết định làm sao để không phải chỉ là vấn đề sống bây giờ nhưng mà cả một cái sự khôn ngoan của cuộc đời. Thì tôi chỉ hỏi rằng cái người không biết Chúa đó, có khôn để nói cho mình được không? Có chỉ cho mình cái con đường sống được không? Không. Họ có chỉ cho mình cái khôn ngoan của thế gian giải quyết vấn đề trước mắt thì vậy thì họ chỉ được, nhưng họ không thể chỉ tới Chúa. Và nếu họ không chỉ tới Chúa thì họ không chỉ tới cái căn bản sống của quyết định mình. Cho nên chúng ta phải phân biệt điều đó, bởi vì ở trong chúng ta là cứ tìm kiếm đủ mọi thứ, trong khi đó không tìm kiếm cái câu trả lời ở nơi lời Chúa. Mà lời Chúa là đầy đủ cho đức tin, cho đời sống và đầy đủ để giải quyết tất cả mọi vấn đề trong đời sống chúng ta. Tất cả mọi vấn đề trong đời sống chúng ta trên lời Chúa. Khôn ngoan đủ, đầy đủ, hiệu quả đủ để có thể giải quyết tất cả mọi chuyện trong đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó. Còn trừ ra là chúng ta sẽ để lời Chúa cộng thêm. Chỗ nào thích hợp với tôi, hoàn cảnh bây giờ thì tôi dùng. No. Có thể là chúng ta không phải là cái người có cái khả năng đó, nhưng mà có những cái chỗ chúng ta phải tới học lời Chúa hay là những cái phương tiện này kia. Nếu mà vấn đề physical thì nó là physical khác, vấn đề của thân xác thì khác. Nhưng mà khi tới cái vấn đề giá trị đời sống, đường lối đời sống, nó phải tới cái người hiểu biết cái chân lý đó, và chỉ đó có tới từ nơi lời Chúa mà thôi. Trong ngôn đoạn 2 câu 5 câu 6 nói đơn giản thôi, nói cho chúng ta biết điều đó. Thì nói như thế này: bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được trí thức của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều trí thức và sự song sáng. Nghĩa là lời Chúa phán, lời Chúa mặc khải thì từ nơi đó ra sự khôn ngoan. Làm sao để con tìm thấy sự khôn ngoan? Con tìm sự khôn ngoan, kính sợ trí thức của Chúa từ nơi lời của Chúa phán ra. Và từ nơi lời của Chúa thì ra lời sự sống, và ra từ nơi lời sự sống đó thì đến ở trong đời sống của chúng ta một cái sự phân biệt hết sức là rõ ràng, thay đổi. Chúng ta quen thuộc cái câu trong đoạn số 3 phải không? Trong ngôn đoạn số 3, câu số 5: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy cuốn rốn con sẽ được mạnh mẽ, mạnh khỏe, và xương cốt con sẽ được mát mẻ. Đừng có khôn ngoan theo cái kiểu đời này, đừng có khôn ngoan theo mắt mình. Bởi vì như mình vừa học lúc nãy đó, Gia Cơ nó có hai cái sự khôn ngoan. Có một cái sự khôn ngoan theo mắt mình, theo cách này, kiểu đời này, thấy là giải quyết được vấn đề, làm là xong chuyện đó. Nhưng mà nó không phải là cái đem tới con đường sự sống, nó không dẫn mình tới cái sự nương cậy Đức Giê-hô-va, nó không đem vào cái sự nương cậy của sự thông sáng mà cần thiết. Cho nên khá nhận biết Ngài thì sao? Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Đừng có khôn ngoan theo mắt mình, nhưng sao? Kính sợ Đức Giê-hô-va thì sẽ được cái sự kết quả của Chúa. Nếu mà lời sự khôn ngoan đến từ lời Kinh Thánh, đúng không? Khôn ngoan đến từ Kinh Thánh, đồng ý không? Có ai không đồng ý? Thì phần lớn chúng ta khôn hay là không khôn khi nói tới vấn đề học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh thì giờ để ra với Kinh Thánh. Nói thì dễ lắm, Kinh Thánh làm cho khôn, đọc lời Chúa thì khôn, học lời Chúa thì khôn ra. Thì hỏi, có làm không? Chứ còn nói thì dễ, phải không? Và nếu không học thì làm sao khôn? Nếu không có lời Chúa vào trong đời sống thì làm sao biết quyết định, làm sao giải quyết? Cho nên chúng ta bắt đầu thấy là hội thánh cũng ngộ, đời sống mình cũng ngộ lắm. Biết chứ không phải không biết. Nhưng mà biết không có nghĩa là khôn, cho tới khi làm. Và đây là cái điểm cần thiết của chúng ta, đó là chúng ta cần trở lại và nói rằng bây giờ đó, bởi vì tôi biết là cái sự khôn ngoan đến từ sự liên hệ với Chúa, ra từ sự kính sợ Chúa, ra từ một cái tấm lòng được đứng vào trong cái nguyên tắc của Chúa, nương cậy nơi Chúa, sống tìm kiếm Chúa, yêu mến Chúa Giê-xu, yêu mến lời Chúa, nó ra cái sự khôn ngoan nơi đó. Cho nên cái sự khôn ngoan là cái sự đầu tư trong lời Chúa, thì giờ với lời Chúa, học biết lời Chúa, nơi nào có dạy lời Chúa tôi tới, nơi nào có học lời Chúa tôi tới, nơi nào có cơ hội, nơi nào mà phát ra cái cách đọc lời Chúa tôi đem về tôi đọc thì sao? Tôi khôn. Còn tôi đem hết mấy cái về xếp lại, tuần tới tôi khiêng trở lại thì tôi không khôn. Ok. Và khôn là ở cái chỗ đó. Đoạn một vài câu nữa giúp cho chúng ta thấy, đoạn số 4 câu 1 11 tới câu số 13. Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng. Khi con chạy, con sẽ không vấp ngã. Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra, khá gìn giữ nó vì là sự sống của con. Cho nên là sao? Nó là ở đây nó là lời Chúa, nó là đã dạy, đã chỉ con đường thẳng, đã biết làm thế nào để bước đi, để không vấp ngã thì sao? Hãy nắm lấy lời khuyên dạy, chớ buông ra, hãy gìn giữ vì là sự sống của con. Câu 20 23 cũng nói tiếp điều đó. Hỡi con hãy chăm chỉ về các lời ta, khắc nghiêng tai về những bài giảng thuyết của ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Một số chúng ta ở trong Hội Thánh Lâu thì thuộc cái câu 23 đó phải không? Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra, đúng không? Làm sao giữ lòng? Làm sao giữ lòng? Tôi coi there's no way, không cách nào mình giữ lòng mình được, không cách nào mà mình có thể nắm lấy cái cảm xúc của mình hay là hiểu tấm lòng của mình lên xuống, vì lòng mình trắc trở mà. Kinh Thánh nói, Jeremy nói rồi đó, là lòng con người gian ác hơn mọi sự. Làm sao? Chăm chỉ về lời ta, nghiêng tai về những bài giảng thuyết ta, các lời ấy chớ để xa con, hãy giữ nơi lòng con. Thì sao? Thì mới giữ được lòng. Nghĩa là chỉ có lời Chúa mới giữ được lòng. Cái lòng mình nó chạy tứ tung tất cả mọi điều, để lời Chúa vào thành cái khuôn khổ thì mình giữ được lòng, thì nó ra sự khôn ngoan. Còn nhiều khi đó, cái lòng hôm nay thì feel như thế này, cảm như thế này, hôm qua thì feel cái kia, bữa nay thì cái này quan trọng, bữa kia cái khác quan trọng, bữa nay thì người này quan trọng, bữa kia người khác quan trọng, thì sao? Không có cái sự khôn ngoan nào ra từ đó hết. Cho tới khi có lời Chúa đóng cái khung trở lại và giữ cái lòng mình trong lời Chúa, lúc đó tấm lòng, nguồn sự sống nó ra, nó mới có thể giữ được. Và vì thế đó, dân sự Chúa chúng ta đó là tứ tung ở trong tấm lòng. Giàu biết Chúa mà vì không có cái kỷ luật của lời Chúa đó, thành ra cứ lung tung miết mà không khôn ở trong cư xử, trong hội thánh, cả ngoài hội thánh, trong công việc Chúa, cho tới khi nào lời Chúa giữ tấm lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta càng khôn ngoan trong lời Chúa bao nhiêu thì điều đó giữ chúng ta bấy nhiêu. Như vậy thì có khôn ngoan hay không khôn ngoan là chúng ta biết cách, đúng không? Đúng không? Không phải tóc bạc mà khôn đâu. Có lời Chúa mới khôn. Tóc bạc mà không có lời Chúa thì còn khổ hơn mấy người tóc đen trẻ đó mà họ biết lời Chúa. Mà nhớ sách Gióp đó, mấy ông già để đứng khuyên toàn mấy cái lời gì không? Không phải ra lời Chúa. Khuyên cho đã, nói cho đã, rồi cuối cùng bị Chúa phạt thêm. Vì sao? Vì không phải là lời khôn ngoan của Chúa. Khôn ngoan theo mắt mình, ý mình, kinh nghiệm mình ở đâu đó. Mà nếu mình đem cái đó vào trong dạy con của mình, mình dạy con ra từ cái khôn ngoan của mình qua kinh nghiệm của mình, cuối cùng dẫn nó đi tuốt luốt sai trật hết. Vì sao? Thứ tự ưu tiên của mình không phải thứ tự ưu tiên của Chúa. Cái sự khôn ngoan của mình đâu có dẫn nó đi theo con đường của Chúa, mà con chọn nơi này, con đi con đường này, cái này quan trọng lắm, mà hỏi cái đó có phản ảnh cái tấm lòng của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của ra từ Đức Chúa hay không, mà lòng mình không biết thì làm sao chỉ. Cho nên chúng ta cẩn thận điều này. Cho nên vấn đề ở đây đó là chúng ta phát triển cái sự khôn ngoan này ra từ cái kỷ luật, tăng trưởng trong cái kỷ luật với Chúa và trong sự kính sợ Chúa. Tôi không có giờ để đi sâu hơn thêm nhiều, nhưng mà vấn đề là chúng ta phải kỷ luật ở trong sự kính sợ Chúa, và cái sự kính sợ Chúa đem tới cái quyết định, cái cách quyết định, con đường quyết định ở trong lời của Chúa, ở trong cái sự liên hệ với Chúa, và cái thái độ của chúng ta khi nhận cái lời Chúa, và cái kỷ luật của chúng ta khi nhận lời Chúa, thì chúng ta có thể thấy được một vài điều đó. Để chúng ta thấy vài cái thí dụ xin dở ra ở trong Châm Ngôn đoạn 15. Châm Ngôn đoạn 15 câu 31 với câu 33 giúp cho chúng ta đo lường cái sự khôn ngoan theo cách này. Kẻ nào nghe lời quở trách của sự sống sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời của trách được sự thông sáng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan, và khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng. Câu đó đọc xong thì thấy cũng tới nỗi gì, nhưng mà hỏi như thế này: khi một người phê bình mình thì thái độ mình phản ứng sao? Ở đây nói cái người khôn á thì nghe, cái người khôn thì nghe sự khổ của trách của sự sống, cái sự chỉ ra thì người đó ở dưới sự khôn ngoan. Các anh chị em có thấy để ý là khi mà ai chỉ trích mình gì, cái thái độ đầu tiên của mình là gì? Là không nghe, là cãi, là thanh minh thanh nga, là làm mọi chuyện. Nhưng mà cái người khôn á là cái người im để nghe trước. Bây giờ đó nó chỉ trích mình 10 điều đi đó, mà trong đó 9 điều là sai rồi, chỉ có một điều đúng, thì cái thái độ của mình là phải, cái thái độ khôn là làm gì? Là nghe cái điều nó nói đúng, sửa cái một điều đó thì khôn hơn. Còn cãi 9 điều kia đó, cãi cho xong vẫn chưa khôn. Thì đó mình bắt đầu là như vậy. Hễ mà 10 điều mà nói sai hết 9 điều mà có một điều đúng, cái người khôn thì nó ok, để tôi sửa cái đó thì khôn. Cái người ngu thì ăn rồi cứ cãi chính cái điều kia, cãi càng giận, càng cãi càng quên mất là mình phải sửa thêm cái điều kia nữa, vì thành ra nhiều điều khác để phải sửa. Thành ra ở đây, cái vấn đề ở đây là sao? Kẻ nào nghe sự cổ trách của sự sống thì được ở với người khôn ngoan, còn ai từ chối sự khuyên dạy thì sao? Thì khinh bỉ linh hồn mình. Nghĩa là khi cơ hội tới mà lời dạy dỗ tới đó, mình bỏ qua, mình khinh bỉ, tức là mình chết chứ không phải ai chết. Thành thử cái sự khôn ngoan này nó đi sâu lắm. Ai nghe lời của trách thì được thông sáng. Anh chị em thấy cái thái độ đo lường sự khôn ngoan của mình nó dễ thấy chứ đâu phải khó, phải không? Khi ai nói gì đó mình mà mình giận liền á, là rõ ràng cái đó nó đo lường sự khôn ngoan trong lòng. Đó, mình tập ở trong cái chỗ đó, có cái kỷ luật để giữ, để nghe, để không từ khước cái điều đó. Nhưng mà phía bên kia đó thì không có ai gọi là có cái ơn để chỉ trích hết. Ok, trong hội thánh không có cái ơn thiêng liêng nào gọi là ơn chỉ trích. Tôi nói là hội thánh cần nhiều sự khôn ngoan, cho nên tôi được Chúa ban cái ơn là tôi thấy nhiều sự sai lầm trong hội thánh lắm, và tôi thấy gặp ai tôi cũng sẽ dùng cái ơn đó để chỉ ra và họ sẽ trở thành khôn hơn. Ok, không có ai có cái ơn chỉ trích hết. Mình nói cho rõ điều đó. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là sự khôn ngoan nó cắt sâu ở trong lòng, nhưng mà nó dễ thấy chứ không phải không. Đoạn 9 câu 7 tới câu 9 cũng giúp cho chúng ta thấy ở đây. Đó là khi chúng ta nói về cái sự dạy dỗ đó, thì phân biệt ra đây: ai trách kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục, ai của kẻ hung ác thì bị điếm ố. Chớ trách kẻ nhạo báng nghe nó ghét con, hãy trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu mến con. Hãy khuyên giáo người khôn ngoan thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn. Khá dạy dỗ người công bình thì người sẽ thêm trí thức nữa. Ở đây nói như thế này: cái người mà khôn ngoan đó thì nhận lấy cái sự dạy dỗ và càng khôn hơn. Còn cái người mà ở đây thì dùng là kẻ nhạo báng thì mình càng dạy nó càng ghét mình. Mình nói bao nhiêu, khuyên bao nhiêu thì càng chống. Thì Kinh Thánh nói làm sao? Thì đừng nói nữa. Tức là có một cái chỗ khi mà cái sự ban cho nó tới mà cứ chống nghịch hồi đó, thì không còn cái sự ban cho để mà có cơ hội để khôn nữa. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó là chúng ta bước vào trong cái sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh, nhận lấy cho mình. Đoạn 10 câu số 8, tôi đọc thêm một câu nữa: người có lòng khôn ngoan nhận tiếp những điều răn, nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngã. Người có lòng khôn ngoan thì học, thì biết và bước theo. Thì phải lắng nghe, đừng đi vào trong cái chỗ con đường rõ ràng của Chúa dạy để đi sâu nhiệm với Chúa. Có lẽ tôi cần chỉ kết thúc một cách đơn giản ở trong Matthew đoạn số 7. Ở đây Chúa phân biệt ra người khôn và người dại rất là quen thuộc với chúng ta. Nhưng mà với cái bối cảnh và lời dạy dỗ về sự khôn ngoan hôm nay, khi chúng ta nghe đọc lại lời này, chúng ta hiểu ngay là cái chỗ thách thức của tấm lòng và sự khuyên dạy của chúng ta. Đoạn 7 câu 24 trở đi: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì nhà đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dạy cất nhà trên nhà mình trên đất cát, có mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập hư hại rất nhiều. Sự phân biệt giữa người khôn và người dại là chỗ nào? Nghe và làm theo. Nghe không phân biệt được, ai cũng nghe. Tôi nghe hôm nay, các anh chị em nghe hôm nay, không ai phân biệt được hết. Phân biệt là chỗ nào? Là làm theo. Thì chúng ta rất đơn giản hôm nay, cái vấn đề là như thế này. Sự khôn ngoan đến từ nơi liên hệ với Chúa, đến từ nơi sự kính sợ Chúa. Ai nghe làm theo, giữ cái sự liên hệ đó là người khôn ngoan. Ai nghe mà không để cái thứ tự ưu tiên đó trở thành quan trọng và quan trọng hơn sau khi nghe hôm nay thì là người dại. Làm theo trong cái sự liên hệ đó đến tới một cái chỗ là yêu mến Chúa, đeo đuổi Chúa, bước vào trong cái sự kính mến Chúa, như là nghe ngôi lời được phát hiện ra trong sự khôn ngoan. Thì cái người nghe và bày tỏ cái sự kính mến Chúa đó qua sự đeo đuổi Chúa, nghe lời Chúa và thờ phượng Chúa, người nào nghe làm theo là người khôn ngoan. Chúng ta nói là lời sự khôn ngoan đó đến ra từ lời của Đức Chúa Trời, lời Chúa dạy ra sự khôn ngoan. Ai để thì giờ với lời Chúa, ai đầu tư vào trong lời Chúa, ai mở lòng với lời Chúa là người khôn ngoan. Chúng ta bước tới nói nữa là những người nghe lời mà nhận lấy cho mình. Đừng bỏ qua những lời chỉ trích sửa dạy tới, ai nhận lấy cho mình là người khôn ngoan. Và ai làm theo là người khôn ngoan. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động. Có cuộc đời tới, có quyết định tới, có khó khăn tiền bạc, có bệnh hoạn, có nhà cửa, có đủ mọi thứ của cuộc đời bình thường mà chúng ta sống ở đây. Thì nhà ấy sập và hư hại rất nhiều. Còn ai nghe lời ta phán đây giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, cũng đi qua cuộc đời, song không sập vì đã cất trên đá. Chúng ta cùng đứng. Lạy Chúa, xin dạy lòng chúng con khôn ngoan để xây dựng đời sống chúng con trên đá tảng của lời Ngài, trên đức tin, trong sự liên hệ với Ngài, trong sự vâng phục mà Chúa đã ban cho chúng con. Cho chúng con nghe, hiểu và làm theo, để cửa Chúa mở ra cho chúng con, đem tới phước hạnh, đem tới chỗ chúng con có thể giải quyết những vấn đề hiện tại đang đối diện. Cho chúng con biết cách nào bước đi trong cuộc đời mà chúng con đang có. Khi mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động, thì chúng con là những người làm theo, là những người khôn ngoan trong đức tin. Không phải chỉ cho chúng con, nhưng vì danh vinh hiển của Chúa và vì Chúa được ca ngợi, tôn kính của những người có lòng khôn ngoan tìm kiếm Ngài. Xin phù giúp chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.